Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 18 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về tệ nạn trẻ em lao động. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ ơn gọi linh mục của một phó tế người Pháp. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài phép rửa bằng ước muốn. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 17 tháng 6 dành cho hội đồng cao cấp thẩm phán đoàn Italia, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các vị đáp ứng mong đợi của dân chúng trở thành những mẫu gương về đời sống thanh liêm. Hội đồng cao cấp của thẩm phán đoàn Italia là cơ quan gồm 30 thành viên, đứng đầu là tổng thống, có nhiệm vụ bảo đảm tự do và độc lập của các thẩm phán. Hiện diện trong buổi tiếp kiến còn có các cộng tác viên và thân nhân của các thành viên, tổng cộng là 280 người. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói đến các đức tính mà vị thẩm phán cần phải có, đặc biệt là sự khôn ngoan thận trọng, một nhân đức giúp cứu xét kỹ lưỡng các lý do pháp luật và sự kiện, giúp đưa tới phán đoán khách quan và đúng đắn. Đức Thánh Cha nói, người ta sẽ có nhân đức khôn ngoan thận trọng ở mức độ cao hơn, nếu có một sự quân bình nội tâm lớn hơn, có khả năng chế ngự những thúc đẩy, đến từ cá tính, từ những quan điểm cá nhân và những sát tín ý thức hệ của mình. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng xã hội Italia đang mong đợi rất nhiều nơi thẩm phán đoàn, nhất là trong bối cảnh hiện nay với sự khô cằn gia sản các giá trị và những tiến hóa trong các khía cạnh dân chủ. Ước gì quý vị dẫn thân không làm cho những mong đợi hợp pháp của người dân bị thất vọng. Quý vị hãy cố gắng ngày càng nêu gương về đời sống liêm chính cho toàn thể xã hội.
Vatican, chiều ngày 16 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã khai mạc Hội nghị Giáo phận Roma trước sự hiện diện của 7.000 người tại Đại Thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican. Trong bài nói chuyện, hầu hết là ứng khẩu, sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, Đức Thánh Cha đề cập đến nhiều khía cạnh của đời sống dân chúng ở Roma, trong các gia đình, tại các giáo xứ. Ngài lưu ý về tình trạng các cha mẹ mệt mỏi và dành quá ít thời giờ cho con cái. Con cái sống trong tình trạng mồ côi dù còn cha mẹ. Đức Thánh Cha mời gọi các giáo xứ tìm hiểu về tình trạng này và giúp phục hồi ký ức gia đình. Ngài cũng nhấn mạnh vai trò của giáo hội như người mẹ dịu dàng. Đức Thánh Cha nói, thách đố lớn của giáo hội ngày nay là trở thành người mẹ, chứ không phải là một tổ chức phi chính quyền có tổ chức chặt chẽ với bao nhiêu dự án mục vụ. Chúng ta cần có những dự án, nhưng đó không phải là điều thiết yếu. Nếu giáo hội không phải là mẹ, thì thật là xấu khi nói rằng giáo hội trở thành một người không con. Đức Thánh Cha kêu gọi các giáo xứ tăng cường sự tiếp đón và kiên nhẫn đối với những người tìm đến giáo xứ. Tôi hiểu các cha sở mệt mỏi, nhưng một cha sở, một linh mục không bao giờ được thiếu kiên nhẫn đối với những người gõ cửa giáo hội. Ngài kể lại sự kiện cách đây nhiều năm, một phụ nữ đã xa lìa giáo hội vì không có tiền để trả tiền lễ, vì cha sở nhất định đòi như thế. Đức Thánh Cha nói, người dân đến với giáo hội phải biết rằng giáo hội giữ gìn kho tàng về đặc tính nhân không, cái nhìn của Thiên Chúa.
Vatican, trong tháng 7 tới đây sẽ không có các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào 5 ngày thứ tư trong tháng. Hôm 14 tháng 6, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết các cuộc tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha sẽ được mở lại vào tháng 8, nghĩa là vào những ngày thứ Tư mùng 6, 20 và 27 tháng 8, nhưng không có buổi tiếp kiến chung thứ Tư 13 tháng 8 vì hôm đó Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Hàn Quốc cho đến hết ngày 18 tháng 8. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha vẫn chủ sự các buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật trong tháng 7 và tháng 8, trừ những ngày 15 và 17 tháng 8, vì lúc đó Ngài đang ở Hàn Quốc. Ngoài ra, trong trọn mùa hè, tức là từ đầu tháng 7 đến hết tháng 8, sẽ không có thánh lễ của Đức Thánh Cha với các tín hữu tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Các thánh lễ này sẽ bắt đầu lại từ đầu tháng 9 tới đây.
Roma, trong số ra ngày 13 tháng 6 vừa qua, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh đã trình bày nội dung bài thuyết trình của Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tại Lisboa, thủ đô Bồ Đào Nha. Qua đó, Ngài liệt kê một loạt những đề tài sẽ được bàn đến trong Công nghị Giám mục Thế giới tại Roma từ ngày 5 đến 19 tháng 10 tới đây. Danh sách này dựa trên các bản trả lời của 114 hội đồng giám mục, các công nghị của các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương và các cơ quan trung ương tòa thánh. Đức Hồng Y Bandisseri đã trình bày một loạt các hoàn cảnh như hôn nhân khác đạo hoặc hôn nhân giữa một tín hữu công giáo và một tín hữu Kitô không công giáo, các gia đình chỉ có một người cha hoặc mẹ, đa thê, đa phu, hôn nhân được thu xếp theo hồi môn, thường được đồng hóa với tục mua vợ, chế độ giai cấp, nền văn hóa không dấn thân kết hôn và những hình thức chồng chúa vợ tôi, sự kiện di dân, sự thay đổi quan niệm về gia đình, đa nguyên văn hóa trong quan niệm về hôn nhân, các cặp đồng phái được công nhận và nhiều khi được quyền nhận con nuôi, ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông trên nền văn hóa bình dân, liên quan đến ý niệm về hôn nhân và đời sống gia đình, những trào lưu tư tưởng đưa đến xu hướng thiết lập những luật lệ coi nhẹ sự ổn định và chung thủy trong khế ước hôn nhân, sự lan tràn hiện tượng mang thai mướn, những giải thích mới về các quyền con người, nhất là trong lĩnh vực giáo hội, sự suy yếu và từ bỏ niềm tin nơi bí tích hôn phối và thống hối. Người ta không thấy Đức Hồng Y Bandisseri đề cập đến vấn đề những người ly dị tái hôn dân sự. Ngài nhắc nhở rằng, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt vào tháng 10 tới đây muốn kiểm điểm các đề tài khác nhau và thu thập chứng từ của các giám mục. Sau đó, Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường lệ vào năm tới 2015 sẽ tìm ra và đề nghị những đường hướng hoạt động cho việc mục vụ gia đình.
Sao Paulo, giáo quyền công giáo ở các thành phố tại Brazil nơi diễn ra các trận túc cầu tổ chức các thánh lễ bằng các ngôn ngữ khác nhau, để các cầu thủ cũng như các khán thính giả quốc tế có thể dự lễ. Giáo quyền đã xin các linh mục nói tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha, Nhật Bản cử hành thánh lễ cho các tín hữu thuộc các ngôn ngữ ấy. Mặt khác, Hội đồng Giám mục Chile đã cho một trang mạng đặc biệt nhân dịp giải túc cầu, kể cả kinh nguyện cho các khán giả. Ông Jaime Coiro, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Chile, nói rằng, chúng ta không ngừng làm thừa sai của Chúa Kitô khi ra sân vận động hoặc khi chúng ta hăng say theo dõi trận đấu của đội tuyển quốc gia qua các phương tiện kỹ thuật. Có khoảng 20.000 người Chile mua vé sang Brazil để tham dự các trận đấu bóng. Nhiều người khác xem truyền hình ở nhà hoặc qua 15 màn hình khổng lồ mà chính phủ thiết lập tại các thành phố lớn.
Fribourg, dòng nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn Phaolô đang tiến hành dự án thiết lập một đại tỉnh dòng nói tiếng Pháp cho toàn Âu Châu. Theo dự án này, tỉnh dòng Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gộp với các tỉnh dòng Pháp, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp thành một tỉnh dòng duy nhất nói tiếng Pháp tại Âu Châu. Trong thông cáo công bố ngày 13 tháng 6 vừa qua, tỉnh dòng Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tiến trình gộp lại như thế được tiến hành theo lời yêu cầu của Hội đồng Tổng Cố vấn của dòng. Thông cáo có đoạn viết, sự cộng tác với các dòng khác và với giáo dân là điều không thể thiếu được để đáp ứng nhu cầu của những người mong manh nhất và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Sự cộng tác này càng phải tiến hành hơn nữa tại Thụy Sĩ, cũng như tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. dòng nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn Phaolô hiện có 2.055 cộng đoàn tại 94 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại Istanbul, các nữ tử bác ái hoạt động tại nhà thương Hòa Bình, giúp đỡ các bệnh nhân, thân nhân của họ và nhân viên nhà thương. Các chị cũng là một nâng đỡ cho các tín hữu Kitô thiểu số tại thành phố này.
Vatican, buổi canh thức cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô và triều đại giáo hoàng của Ngài sẽ được tiến hành vào chiều tối thứ Sáu 20 tháng 6 tới đây. Đây là lần thứ 10 phong trào tình yêu gia đình tổ chức buổi canh thức này do Đức Hồng Y Angelo Comastri, tổng đại diện của Đức Thánh Cha tại thành Vatican chủ sự. Trong thông cáo phổ biến trên mạng phong trào tình yêu gia đình viết, chúng ta hãy đoàn kết quanh Đức Giám mục Roma, hình ảnh và vai trò thủ lãnh giáo hội hoàn vũ và vị chủ chăn khiêm tốn yêu thương dân Chúa. Trong buổi canh thức dài một tiếng đồng hồ này có phần đọc kinh Mân Côi, rước nến, thánh ca và sau cùng là lời chào thăm Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn thường xin các tín hữu cầu nguyện cho Ngài, vì Ngài rất cần những lời cầu nguyện như vậy.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về tệ nạn trẻ em lao động.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 12 tháng 6 vừa qua là ngày quốc tế chống tệ nạn trẻ em lao động. Vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 11 tháng 6, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ trẻ em, chống lại nạn bóc lột lao động và những hình thức nô lệ khác. Ngài nói, ngày mai 12 tháng 6 là ngày quốc tế chống nạn bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên. Hàng chục triệu trẻ em bị bó buộc phải làm việc trong những điều kiện làm suy thoái con người, chịu những hình thức nô lệ và bóc lột, cũng như bị lạm dụng, ngược đãi và kỳ thị. Tôi nhiệt liệt cầu mong cộng đồng quốc tế có thể mở rộng việc bảo vệ xã hội cho các trẻ vị thành niên để loại trừ tai ương này. Tất cả chúng ta hãy tái quyết tâm, đặc biệt là trong các gia đình, để bảo đảm cho mỗi trẻ em nam nữ được bảo tồn phẩm giá và cơ may được tăng trưởng lành mạnh. Tuổi thơ trải qua trong thanh thản sẽ giúp các em tin tưởng hướng nhìn về cuộc sống tương lai. Ngày quốc tế chống nạn khai thác lao động trẻ em năm nay có đề tài Sự bảo vệ xã hội. Theo thống kê năm 2012 của tổ chức UNICEF, hiện nay trên thế giới có 168 triệu trẻ em lao động, trong đó có 87 triệu em tuổi từ 5 đến 17 phải làm các công việc nguy hiểm, có hại cho sức khỏe, sự an ninh và phát triển của các em. Vùng Á Châu, Thái Bình Dương có nhiều trẻ em lao động tuổi từ 5 tới 17 nhất, tức chiếm 77,7 triệu so với 59 triệu của vùng Nam Sa mạc Sahara bên Phi Châu và 12,5 triệu của vùng Châu Mỹ Latin và quần đảo Caraibi. Về tai nạn trong khi làm việc, vùng Nam Sa mạc Sahara bên Phi Châu dẫn đầu với tỷ lệ 1 trên 5 em. Trong số các trẻ em lao động tuổi từ 5 tới 17 của thống kê năm 2012, có tới 59% trẻ em làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, 32% trong các việc phục dịch khác nhau, trong đó có 6,79% là làm việc trong gia đình và 7,2% trong kỹ nghệ. Số các trẻ em làm các việc nguy hiểm lên tới 55 triệu, trong đó có 30,3 triệu là trẻ gái. Số trẻ trai thuộc lứa tuổi cao nhất từ 15 tới 17 tuổi chiếm 55%, tức 47,5 triệu em phải làm các việc nguy hiểm.
Bà Carlotta Bellini thuộc phong trào cứu các trẻ em cho biết, tình hình nghiêm trọng vì 70% tổng số các trẻ em lao động đã bắt đầu làm việc trước khi lên 16 tuổi, 40% đã làm việc trước khi được 14 tuổi, và 11% làm việc trước khi lên 11 tuổi. Nghiêm trọng hơn nữa là sự kiện đa số các trẻ em được phỏng vấn tuyên bố các em đã liên lụy trong các hoạt động bất hợp pháp trong lứa tuổi 12 tới 15. Liên quan tới việc phòng ngừa nạn trẻ em lao động, bà Bellini nói, học đường phải là dây thắt lưng an toàn đầu tiên khi an ninh trong gia đình giảm đi. nhưng rất tiếc là học đường thường không cống hiến được các giải pháp hữu hiệu. Do đó cần phải canh tân học đường làm sao để đáp ứng được các đòi hỏi của các trẻ em vốn thường phải sống trong các môi trường khó khăn. Học đường phải chuẩn bị cho các trẻ em bước vào thế giới lao động, trao ban cho các em các cơ may và biết lắng nghe các em. Hiện tượng trẻ em lao động không chỉ hiện diện tại các nước đang trên đường phát triển bên Á Châu, Đại Dương Châu, Phi Châu và Châu Mỹ Latin, đặc biệt là Colombia và Brazil, nhưng cũng có tại các nước Âu Châu, Hoa Kỳ và nhất là Đông Âu. Hiện tượng trẻ em lao động cũng có tại các vùng giàu tài nguyên có một nền kinh tế phồn thịnh, nhưng có thu nhập rất thấp tính theo đầu người, và có một số người phải sống trong cảnh không phát triển. Thật ra, không có các con số chắc chắn liên quan tới các trẻ em lao động trên thế giới, nhưng người ta biết vào thời xa xưa trẻ em đã bị khai thác sức lực cho nhiều công việc khác nhau. Thực tại này gắn liền với nạn nô lệ hay lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi. Khi cuộc cách mạng kỹ nghệ khởi đầu, nạn trẻ em lao động trong các nhà máy lan tràn, nhất là trong các nhà máy dệt, trong đó các em phải làm việc 15 giờ mỗi ngày và nhận được đồng lương thấp tới nỗi không đủ mua lương thực. Kể cả ngày nay nữa, nhiều trẻ em, nhất là các trẻ em bên Phi Châu, phải làm việc để mưu sinh, nhưng cũng không đủ để mua một đĩa cơm. Vào thập niên 1980, bên Phi Châu, Á Châu và Nam Mỹ, người ta ước đoán có hơn 5 triệu trẻ em lao động, nhưng hiện nay số trẻ em lao động là 168 triệu, cũng có người cho rằng có tới 250 triệu. Có nhiều lĩnh vực lao động khác nhau như lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, kỹ nghệ, đánh cá và làm việc trong các thành phố. Trong lĩnh vực nông nghiệp, trẻ em làm việc trong các ruộng vườn của gia đình hay làm việc như công nhân của các hãng đa quốc trong các đồn điền. Trong lĩnh vực kỹ nghệ, các trẻ em từ 7 tới 15 tuổi làm việc trong các xưởng dệt vải, dệt thảm, may quần áo, hay trong các xưởng chế banh đá hay giày dép.
Lý do gây ra nạn trẻ em lao động là cảnh nghèo túng của gia đình. Các em phải làm việc để mưu sinh và nuôi sống gia đình. Cũng có nhiều trường hợp các em bị cha mẹ bán cho chủ để trả nợ cho gia đình. Đây là trường hợp nhiều trẻ em Ấn Độ làm việc trong các xưởng dệt thảm. Và có nhiều chủ nhân xích chân các em vào máy dệt vì sợ các em bỏ trốn. Vì phải làm việc như thế nên thường khi các em cũng không được học hết bậc tiểu học. Tình trạng mù chữ này khiến cho các em không biết tới các quyền lợi của mình cả khi các em trở thành công nhân trưởng thành. Thật thế, có rất nhiều công nhân bị giới chủ nhân khai thác bóc lột vì mù chữ, nên không biết chủ bắt ký giấy trong đó nói những gì. Họ bị bó buộc phải tuân lệnh chủ nhân hết năm này sang năm khác, và có khi cả đời cho tới chết. Câu chuyện em bé Iqbal người Pakistan nổi loạn chống lại các đàn áp và bạo lực của chủ đã trở thành biểu tượng tranh đấu cho phẩm giá và các quyền lợi của trẻ em lao động. Tại các nước kỹ nghệ tân tiến như Italia cũng có nạn trẻ em lao động. Cứ 20 trẻ em dưới 16 tuổi thì có một em phải làm việc. Italia có 5,2% trẻ em trong lứa tuổi từ 7 tới 15 phải làm việc, tức tương đương với 260.000 em. Đó là kết quả cuộc điều tra có tên gọi là Cuộc chơi đã hết do phong trào cứu các trẻ em và Hiệp hội Bruno Trentin trình bày trước Bộ trưởng Lao động và các giới chức liên hệ. Rất nhiều trẻ em bị khai thác lao động là các trẻ em bị bỏ rơi không có ai và cơ cấu xã hội nào săn sóc lo lắng cho các em. Nạn trẻ em lao động tại miền Bắc và miền Trung Italia rất thấp, nhưng cao tại miền Nam và rất cao tại đảo Sicilia, vùng Foggia và Vibo Valentina. Theo thống kê năm 2011, có 16% người trẻ trong lứa tuổi 18 đến 24 đã học xong trung học, nghĩa là rất cao so sánh với các nước Âu Châu khác, và hiện tượng này đi song song với nạn trẻ em lao động. Tìm hiểu chi tiết hơn, người ta thấy hầu như 3/4 trẻ em làm việc cho gia đình, 41% trong các hoạt động nghề nghiệp của cha mẹ, 33% trong gia đình, và trong số 26% làm việc cho thân nhân bạn bè, có 12,8% làm việc cho các người bà con, và 13,8% làm việc cho bạn bè.
Có 3 công việc thông thường nhất. Thứ nhất là trong lĩnh vực khách sạn, quán nước, quán ăn, phụ bếp, hầu bàn, làm bánh, chiếm 18,7%. Thứ hai là buôn bán, chiếm 14,7%, kể cả nghề bán rong. Thứ ba là sinh hoạt tại đồng quê, chiếm 13,6%, từ trồng tỉa cho tới chăn nuôi súc vật. Tiếp theo đó là các sinh hoạt thủ công nghệ, chiếm 8,9%, giữ trẻ em, chiếm 4%, làm việc văn phòng, chiếm 2,8%, và trợ giúp trong các xưởng, chiếm 1,5%. Hầu như 45% cho biết được trả tiền công và tỷ lệ gia tăng trong các sinh hoạt thuộc lĩnh vực gia đình. Liên quan tới việc phối hợp công việc làm và học hành, 23% cho biết mệt nhọc nhưng là điều có thể làm được. 11% coi là rất mất sức tới độ phải chọn việc làm khi quá mệt không chịu nổi nữa. Nhưng 65,4% người trẻ vị thành niên cho rằng không có vấn đề gì khi vừa đi làm vừa đi học. Đa số các trẻ em được phỏng vấn không biết mình bị khai thác bóc lột, cũng không biết hợp đồng làm việc là gì. Miền Nam Italia là vùng có nhiều nguy cơ cho các trẻ em lao động hơn là miền Trung và miền Bắc. Cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế khiến cho tệ nạn trẻ em lao động trở thành nghiêm trọng hơn, vì gia đình rơi vào cảnh túng thiếu. Tuy luật lệ Italia cấm trẻ em lao động và Italia cũng đã phê chuẩn Hiệp ước Liên Hiệp Quốc năm 1989 về các quyền của trẻ em, nhưng chính quyền chưa thành công trong cuộc chiến chống lại nạn trẻ em lao động. Đã có một số sáng kiến được đưa ra như thăng tiến nhãn hiệu hàng hóa để bảo đảm chúng đã không được làm bởi các trẻ em lao động, nhưng thật ra không đem lại các kết quả mong ước, vì các em lại bị bó buộc phải làm các việc khác có khi còn nguy hiểm hơn trước, và số trẻ em nô lệ bị cướp mất tuổi thơ vẫn còn rất nhiều trên thế giới ngày nay.
Vừa rồi là bài viết về tệ nạn trẻ em lao động. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ ơn gọi linh mục của một phó tế người Pháp.
Chủ nhật 29 tháng 6 năm 2014, lễ trọng mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô, Đức cha Pierre Donnellas, tổng giám mục giáo phận Rennes ở miền tây bắc nước Pháp sẽ truyền chức linh mục cho thầy Edouard Barro tại nhà thờ chánh tòa thánh Phêrô. Xin nhường lời cho tiến chức gợi lại lộ trình trải qua trước khi tuyển chọn vào thừa tác vụ linh mục để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại. Sau đây là những tâm tình được diễn tả trước khi được thụ phong linh mục. Sau những năm dài phân định ơn gọi và thụ huấn, sẽ đến ngày được chính Đức Tổng Giám Mục gọi đích danh trong nghi lễ truyền chức linh mục. Đúng là một ngày trọng đại, ngày của hồng ân Thiên Chúa. Qua tiếng nói của Đức Tổng Giám Mục, chính Thiên Chúa trả lời cho câu hỏi tôi tự đặt ra từ năm 21 tuổi. Kể từ nay, tôi có thể quy hướng chọn con người tôi về biến cố này. Một biến cố sẽ mang cùng lúc hai chiều kích, vừa là điểm kết thúc nhưng nhất là một điểm khởi đầu. Tôi sẽ được thụ phong linh mục. Tôi hằng ao ước dâng hiến cuộc đời tôi để phục vụ giáo hội trong ân phúc của Đức Chúa Giêsu Kitô, bởi vì nếu không có sự trợ giúp của Đức Chúa Giêsu Kitô thì tôi không thể nào tự dâng hiến. Tôi cũng bắt đầu thoáng nhận ra rằng chính giáo hội cũng tiếp nhận sự dâng hiến của tôi và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Chúng tôi chuẩn bị tiến về giai đoạn chung kết của hành trình ơn gọi bằng cách cố gắng mỗi ngày một hơn quy chiếu cuộc đời về với Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi sẽ làm một tuần tĩnh tâm trong thinh lặng. Qua lễ truyền chức, chúng tôi càng đi vào sâu hơn nữa trong đời sống của Đức Chúa Giêsu Kitô, trong hồng ân Ngài trao ban chính mạng sống của Ngài để cứu rỗi toàn thể nhân loại. Vì thế, một cách tiệm tiến, dọc dài cuộc đời, chúng tôi phải sống phù hợp với lời truyền phép là trung tâm điểm của bí tích thánh thể, này là mình thầy bị nộp vì các con. Đây chính là một trong những lý do trọng yếu mà qua đó Thiên Chúa kêu gọi các linh mục chúng tôi phải chọn nếp sống độc thân. Dĩ nhiên chúng tôi cũng chuẩn bị tiến về ngày thụ phong linh mục dưới khía cạnh thực tế, nghĩa là thực tập cử hành thánh lễ. Một linh mục giáo sư đại chuẩn viện chỉ dẫn cho chúng tôi biết sử dụng sách lễ như thế nào. Năm nay chúng tôi cũng sống nhiều khóa tu nghiệp về các bí tích và được đồng hành thiêng liêng. Ngoài ra, mỗi tháng một lần trong vòng 3 tuần lễ, chúng tôi đi ra các giáo xứ để phục vụ cộng đoàn với tư cách là phó tế. Thầy Edwin Barrow trình bày ý nghĩa vài nghi thức quan trọng trong thánh lễ truyền chức như sau. Chẳng hạn việc phủ phục là nằm dài dưới đất, nghi thức có nghĩa là chúng tôi hoàn toàn đặt mình trong vòng tay Thiên Chúa. Đó là dấu chỉ việc dâng hiến trọn cuộc đời chúng tôi cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đó cũng là dấu chỉ chết cho chính mình để được nâng trỗi dậy. Tiếp liền sau đó là nghi thức Đức Giám Mục đặt tay lên đầu chúng tôi. Đây là một trong những cử chỉ phụng vụ cổ xưa nhất, có ý nghĩa là trao ơn Đức Chúa Thánh Thần. Rồi đến các linh mục hiện diện, trong thinh lặng, lần lượt đi qua trước mặt tiến chức để đặt tay trên đầu, và như thế là tham dự vào việc truyền đạt hồng ân linh mục. Đây cũng là một dấu chỉ của sự hiệp thông. Sau đó, Đức Giám Mục tuyên đọc lời nguyện truyền chức có lời chính yếu như sau: xin đổ tràn một lần nữa nơi thẳm sâu của tiến chức thần linh thánh thiện. Xin cho tiến chức được nhận từ Chúa sứ vụ tiếp tay với vị giám mục. Mặc áo lễ diễn tả ra bên ngoài việc thay đổi trạng thái sống. Rồi Đức Giám Mục sức dầu truyền chức thánh lên tay tân linh mục. Với đôi tay được sức dầu thánh này, vị linh mục sẽ dâng của lễ của dân Chúa khi cử hành thánh lễ. Chính trong ý nghĩa này mà người ta đặt vào tay vị tân linh mục chén thánh và đĩa thánh sẽ dùng để dâng rượu và bánh. Thầy Edwin Barrow kết thúc chứng từ như sau. Để được chuẩn bị chu đáo, các tiến chức linh mục rất cần lời cầu nguyện của toàn thể giáo hội công giáo, hầu có thể trở thành những dụng cụ thật sự khiêm tốn mềm dẻo trước sức tác động của Chúa Thánh Linh, đấng luôn luôn tìm cách kết hiệp các linh mục mỗi ngày một hơn với Đức Chúa Giêsu Kitô, để chúng tôi thật sự là những mục tử đúng theo nguyện ước của Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu Kitô. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 138. Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh con phủ phục tôn thờ. Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự. Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. Lạy Chúa, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ khi nghe những lời miệng Ngài phán ra. Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa, vinh quang Chúa vĩ đại dường bao. Chúa tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn, đứa ngạo mạn ngông nghênh từ xa Ngài đã biết. Cho dù con gặp bước ngặt nghèo, Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con. Địch thù đang hầm hầm giận dữ, Ngài ra tay chặn đứng, lấy tay uy quyền giải thoát con. Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Phép rửa bằng ước muốn.
Linh mục Uliana, một thừa sai người Ý tại Thái Lan, thuật lại rằng, một hôm tôi đáp xe lửa về thủ đô Bangkok, trên xe tôi đọc sách nguyện. Một người đàn ông Thái thấy vậy hỏi tôi xem cuốn sách đó có phải là Kinh Thánh không. Tôi giải thích cho ông về ý nghĩa sách nguyện và bổn phận của các linh mục hàng ngày phải đọc sách này. Ông ta đáp, con cũng thuộc về Chúa Kitô và con là một nhà truyền giáo của Chúa cũng như cha. Cha Uliana ngạc nhiên yêu cầu người đàn ông đó giải thích thêm. Ông kể lại, con sinh trưởng ở Bangkok cách đây 51 năm trong một gia đình rất sùng đạo Phật. Hồi nhỏ con đã từng vào chùa Phật Viên Tịch để tu. Sau đó, thân phụ con gửi con đến học tại trường của các mục sư tin lành trưởng lão cũng ở Bangkok. Ba con dặn dò, con hãy học những khoa học của mấy người ngoại quốc này, chứ đừng theo đạo của họ. Người Thái chúng ta có đạo của tổ tiên, con phải trung thành với đạo cho tới chết. Con hãy hứa với ba như vậy đi. Bây giờ con hứa với ba mà không biết rằng con sẽ phải trả giá rất đắt vì lời hứa đó. Ở trường, ngoài các môn học khác, con cũng theo các giờ giáo lý về kinh thánh, và dần dần con xác tín rằng quả thực có đấng thượng đế dựng nên vạn vật và yêu thương mọi người, đã chết để cứu chuộc nhân loại. Con bắt đầu suy nghĩ, nếu Thiên Chúa có thực, thì tôi có nhiệm vụ phải yêu mến và thờ lại Ngài, như tôi phải yêu mến và kính trọng cha mẹ vậy. Đức Phật dạy phải yêu mến tất cả những gì ban sự sống, vậy thì làm sao tôi có thể không yêu mến đấng đã ban sự sống cho chúng sinh, cho tôi, cho cha mẹ tôi và cho cả Đức Phật nữa? Người đàn ông Thái thuật tiếp với vị linh mục, mặc dù xác tín như vậy, nhưng vì đã chót long trọng hứa với ba con, nên con không xin chịu phép rửa tội, con chỉ hết lòng yêu mến Chúa và thực thi các giới răn của Ngài. Bây giờ con mới 20 tuổi. Một hôm con thấy trong thị kiến Chúa Giêsu hiện ra và Ngài dạy con hãy đi khắp nước Thái, nói về Chúa và làm cho người ta yêu mến Chúa. Con vui mừng chấp nhận và thực hành lời mời gọi đó. Từ đó đến nay đã 30 năm rồi, do công việc làm ăn buôn bán, con có dịp đi khắp nước Thái và mối quan tâm đầu tiên của con là nói về tình thương của Chúa Giêsu. Cha Uliana ngắt lời người đàn ông đó, vậy tại sao ông không xin rửa tội để chính thức theo đạo? Ông đáp, thưa vì con đã hứa với ba con, và con không thể lỗi lời hứa, do vậy con là một tín hữu Kitô trong tận thâm tâm, và con là một nhà truyền giáo của Ngài, vì Ngài thuộc về tất cả mọi người.
Kính thưa quý vị thính giả, người ta có thể nói được rằng người đàn ông Thái trong giai thoại trên đây đã được chịu phép rửa bằng ước muốn. Ông không chịu phép rửa có lẽ vì không ý thức rằng lời hứa với thân phụ của ông không còn tính chất bắt buộc đối với mệnh lệnh của một đấng cao trọng hơn thân phụ của ông. Dầu vậy, sự thành tâm và ngay tình của ông chắc chắn đã biến ông thành người tin yêu Chúa và thành tông đồ của Ngài. Quả thực, khi truyền cho các môn đệ hãy rao giảng và rửa tội cho muôn dân, cũng như khi quả quyết với ông Nicodemo về sự cần thiết phải tái sinh bằng nước và thánh thần, Chúa Giêsu không ban lệnh đó để làm khó dễ hoặc gây thiệt hại cho loài người. Cũng như mọi hành động khác của Chúa, mệnh lệnh về việc rửa tội là một hành động biểu lộ tình yêu thương của Chúa nhắm cứu độ tất cả mọi người. Do đó, không một ai bị luận phạt nếu vì khó khăn không thể vượt qua, về phương diện thể lý hay tinh thần họ không thể vượt qua được để lãnh nhận bí tích rửa tội. Trong bối cảnh đó, giáo lý Công giáo nói đến phép rửa bằng ước muốn. Khi một người được tình yêu Chúa nâng đỡ để xa lánh tội lỗi và hướng về cùng Chúa, thì họ có thể tham dự ơn cứu độ của Ngài. Tuy họ không được lãnh nhận bí tích rửa tội bằng nước để được trực tiếp tham dự vào sự chết và phục sinh của Chúa Kitô, nhưng nếu họ từ bỏ và xa lánh tội lỗi, tức là lòng kiêu ngạo, chết cho con người cũ của mình và hướng về cùng Thiên Chúa, và qua đó họ cố gắng sống lại trong đời sống mới, thì lúc đó do tình thương phổ quát và ý muốn cứu độ của Chúa dành cho tất cả mọi người, Chúa sẽ dùng quyền năng cứu độ để hoàn tất mong ước của người ấy. Dù họ biết hay không được biết Chúa Kitô, do ước muốn thành tâm của họ, họ được Thiên Chúa cho kết hiệp với Chúa Kitô. Sự kiện đó được giáo lý Công giáo gọi là phép rửa bằng ước muốn. Thần học Công giáo định nghĩa phép rửa bằng ước muốn là sự thành tâm thống hối hoàn toàn về tội lỗi do ơn Thánh Chúa thúc đẩy và vì lòng khao khát Chúa.
Giáo huấn về phép rửa bằng ước muốn dựa trên nền tảng kinh thánh, nhất là những đoạn nói về sức mạnh cứu độ của lòng mến và lòng tin. Chúa Kitô đã trấn an người đàn bà tội lỗi rằng tội lỗi của bà tuy nhiều nhưng đã được tha thứ vì bà đã yêu mến nhiều. Trong phúc âm theo Thánh Luca đoạn 10, có thuật lại rằng, khi ấy có thầy thông luật hỏi Chúa Giêsu, thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Ngài đáp, trong luật đã viết gì? Ông ấy thưa, người hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn, và người thân cận như chính mình. Chúa Giêsu bảo ông ta, ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Cũng trong phúc âm theo Thánh Luca đoạn thứ 18, Chúa Giêsu kể lại dụ ngôn người thu thuế đứng xa xa trong đền thờ, không dám ngước mắt lên trời. Ông đấm ngực và thưa rằng, lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Và Chúa Giêsu nói với mọi người rằng, người thu thuế ấy khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi. Ngoài ra sách Tông đồ Công vụ đoạn thứ 10 cũng kể lại rằng, ơn Chúa Thánh Thần được đổ tràn trên đầy gia đình viên sĩ quan bách quân trước khi ông chịu phép rửa tội.
Dựa trên giáo huấn trên đây của Kinh Thánh, các thánh giáo phụ một đàng quả quyết sự cần thiết của bí tích rửa tội, nhưng đàng khác các ngài cũng xác tín rằng trong trường hợp cấp thiết chỉ cần ước muốn lãnh nhận phép rửa cũng đủ để được cứu độ. Chẳng hạn Thánh Augustino giám mục trong cuốn Luận về phép rửa tội dạy rằng giáo huấn về lòng muốn có thể thay thế cho phép rửa tội đã được Thánh Cipriano đã rút ra từ ví dụ quan trọng. Người trộm lành, tuy không được rửa tội, nhưng đã được Chúa phán, ngày hôm nay ngươi sẽ ở cùng ta trên thiên đàng. Mỗi lần tôi suy nghĩ về điều này, tôi thấy rằng không những lòng yêu mến đối với danh Chúa Kitô có thể thay thế cho sự không được chịu phép rửa tội, nhưng cả đức tin và sự hoán cải trong tâm hồn nữa. Ví dụ, khi vì thời gian ngắn ngủi quá không thể cử hành mầu nhiệm phép rửa. Khi người trộm lành tuy không bị đóng đanh vì danh Chúa Kitô, nhưng vì hình phạt bởi tội lỗi mình. Ông ta không chịu đau khổ vì đức tin, nhưng ông ta đã tin trong lúc chịu đau khổ. Nơi người trộm lành đó, người ta thấy rõ những lời Thánh Tông đồ xác thực dường nào, cho dù không có bí tích rửa tội hữu hình. Có tin thật trong lòng mới được nên công chính, có xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ. Nhưng sự thể hiện vô hình này chỉ xảy ra khi việc ban bí tích rửa tội không thực hiện được, không phải vì thái độ dửng dưng đối với tôn giáo, nhưng vì một tình trạng khẩn cấp. Chúng ta thấy điều đó nơi ông Cornelio và các bạn hữu của ông một cách rõ ràng hơn nhiều so với trường hợp người trộm lành. Thánh Tommaso Tiến sĩ trong cuốn 3 của Bộ Tổng luận Thần học quả quyết rằng, một người có thể không được rửa tội trong thực tế, nhưng bí tích rửa tội ấy có thể hiện diện trong ước muốn như khi một người mong ước được rửa tội, nhưng rồi bị thiệt mạng vì một tai nạn trước khi được chịu phép rửa tội. Người ấy có thể được ơn cứu độ mà không cần phép rửa thực sự do ước muốn chịu phép rửa xuất phát từ niềm tin hoạt động trong lòng mến. Do đức tin đó, Thiên Chúa thánh hóa con người từ bên trong vì quyền năng của Chúa không bị ràng buộc vào những bí tích hữu hình. Vì thế, Thánh Ambrosio nói về Hoàng đế Valentiniano qua đời đang lúc còn là một dự tòng rằng, tôi đã đánh mất một người mà lẽ ra tôi phải trao ban sự tái sinh, nhưng Hoàng đế không đánh mất ơn thánh mà ngài mong ước. Cũng trong chiều hướng trên đây, Công đồng Chung Vatican II trong số 16 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân đã khẳng định rằng, những kẻ vô tình không nhận biết phúc âm của Chúa Kitô và giáo hội của người, nhưng nếu thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và dưới tác động của ơn thánh, họ cố gắng chu toàn thánh ý Thiên Chúa trong công việc mình theo sự hướng dẫn của lương tâm, thì họ có thể được cứu rỗi. Cả những kẻ vô tình chưa nhận biết Thiên Chúa một cách rõ ràng, nhưng nhờ ơn Chúa, cố gắng sống đời chính trực, thì Chúa quan phòng không từ chối ban ơn trợ lực cần thiết để họ được cứu rỗi. Thực vậy, giáo hội xem tất cả những gì là chân, thiện nơi họ như để chuẩn bị họ lãnh nhận phúc âm và như một ân huệ mà đấng soi sáng mọi người ban cho, hầu cuối cùng họ được sống. Cũng cần nói thêm rằng phép rửa tội bằng ước muốn, tuy có công hiệu xóa bỏ tội nguyên tổ và các tội nặng riêng, nhưng không ghi dấu tích không thể xóa nhòa như bí tích rửa tội hữu hình. Người chịu phép rửa bằng ý muốn được quy hướng về giáo hội là một Kitô hữu trong tiềm thể, ở trong tình trạng ân thánh, nhưng không thể tham dự lễ nghi chủ yếu của giáo hội là thánh lễ, không được rước lễ và lãnh nhận các bí tích khác. vì để được chịu các bí tích này cần phải được tháp nhập vào Chúa Kitô và giáo hội qua bí tích rửa tội bằng nước.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi hội đồng cao cấp thẩm phán đoàn Italia đáp ứng mong đợi của dân chúng và nêu gương về đời sống thanh liêm. Vatican, chiều 16 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã khai mạc hội nghị giáo phận Roma trước sự hiện diện của 7.000 người tại Đại Thính đường Phaolô VI trong nội thành Vatican. Fribourg, dòng nữ tử Bác Ái Thánh Vincent Paulo đang tiến hành dự án thiết lập một tỉnh dòng nói tiếng Pháp cho toàn Âu Châu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 11.900 kiloxích, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.490 kiloxích, tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay, cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.